Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Chương 23 Ngọn đồi gian nan. Năm học đầu tiên đầy hạnh phúc ở Wareham, với chân trời rộng mở, tầm nhìn cao xa cùng những cơ hội tuyệt vời hơn đã trôi qua mãi mãi. Rebecca miệt mài học suốt kỳ nghỉ hè, và khi trở lại vào kỳ mùa thu, cô bé đã qua được một số môn giúp cô có khả năng hoàn thành được chương trình học trong vòng 3 thay vì 4 năm, nếu như năm sau cô vẫn thực hiện được kế hoạch này. Cô bé không có được thành công nào rực rỡ, việc đó là điều không thể bởi chương trình đào tạo của cô đầy bất cập. Nhưng cô bé lại xuất sắc ở một vài môn bắt buộc và học tốt ở các môn còn lại nên điểm tổng kết rất đáng nể. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ là học sinh nổi bật trong bất kỳ hoàn cảnh nào và cô thua xa khoảng một chục học sinh nữ khác về môn toán và các môn tự nhiên khác. Nhưng không hiểu bằng cách nào, sau nhiều tháng, cô bé đã trở thành nhân vật đứng đầu trong trường. Mỗi khi quên sạch các số liệu thông tin để có thể trả lời đầy đủ và chắc chắn, cô thường đưa ra được một cách kiến giải độc đáo nào đó. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng luôn độc đáo và đôi khi thú vị. Cô bé chỉ thuộc lại khá ở môn Latin và tiếng Pháp, nhưng khi đụng đến dịch thuật, thì sự tự do, cảm quan ngôn ngữ và năng lực cảm được cái hồn văn bản khiến cô trở thành niềm hứng khởi của các giáo viên và nỗi tuyệt vọng của các đối thủ. Cô Maxwell nói với Adam Ladd, con bé có thể hoàn toàn không biết gì về một vấn đề, nhưng một khi đã có chút gợi mở thì cực kỳ thông minh. Phần lớn những nữ sinh khác thì có đầy thông tin, nhưng đầu óc lại không nhạy bén. Năng khiếu của Rebecca trong năm đầu tiên hầu như chưa được phát hiện, chỉ trừ một vài cá nhân, khi cô bé còn lẳng lặng tìm đường thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Dễ thấy, cô bé xuất thân nghèo khó, không quần áo đẹp đẽ để hấp dẫn người khác, không khách khứa, không bè bạn trong thị trấn. Cô bé có nhiều thời gian học hành hơn, và nhờ thế cô ít đàn đúm với chúng bạn, song vẫn vui vẻ, như vẫn vui vẻ chào đón sự nhộn nhịp của cuộc sống học đường. Dù vậy, giống như nước luôn tìm được đúng mức của nó. Vào mùa xuân năm học thứ hai, bằng một cách rất tự nhiên, cô bé lấy được vị trí đứng đầu như khi còn ở lớp học nhỏ ở Riverboro. Cô được nhất trí bầu làm phó ban biên tập tờ Hoa Tiêu học đường Wareham, trở thành nữ sinh đầu tiên đạt được cái ghế đáng ghen tị ấy, cho dù đó là vị trí vất vả và chẳng béo bở gì. Khi số đầu tiên do cô phụ trách đến tay nhà Cobb, bác Jerry và bác Sarah sung sướng tự hào đến mức ăn ngủ không yên. Hula Mishaf nhận xét khi nói về cuộc bầu chọn. Nó lúc nào cũng được bầu, vì dù nó có biết hay chẳng biết quái gì đi nữa, thì trông cứ như thể là nó biết hết, và dù nó có khả năng làm tròn trách nhiệm hay không, thì trông cứ thể như là nó có vậy. Tớ chỉ mong tớ cũng cao và cũng da cũng rám nắng, có tài làm cho người khác tin là tớ cực kỳ như Rebecca Randall. Có một điều, dù lũ con trai bảo nó xinh, thì ai cũng thấy là chúng chẳng để ý mấy đến nó. Trên thực tế, thái độ của Rebecca đối với giới kia vẫn là thờ ơ, dù cô đã 15 tuổi rưỡi. Không ai nhìn cô bé mà lại nghi ngờ khả năng hấp dẫn ẩn giấu đâu đó của cô, nhưng tiềm năng ấy trong cô vẫn còn vui vẻ chờ thời cơ. Một người chỉ có thể tập trung vào một việc ở một thời điểm nhất định, và đương nhiên là để thỏa mãn nhu cầu cấp thiết nhất, nỗi khao khát cháy bỏng nhất, tham vọng cao nhất. Rebecca lúc nào cũng có những lo lắng sợ hãi, bởi mọi chuyện ở ngôi nhà gạch không được xuôi chèo mát mái và ở trang trại quê nhà cũng chẳng sáng lạng gì. Cô quá bận rộn, vai đầy gánh nặng và những suy nghĩ của cô một cách tự nhiên đều hướng về những gian nan khó nhọc của cuộc sống thường nhật. Cô bé nhận thấy suốt mùa thu và mùa đông năm ấy, bác Miranda, nếu không tính khoảng thời gian đầu tiên khi cô mới đến ngôi nhà gạch, chưa bao giờ khó tính và xét nét đến thế. Một thứ bảy nọ, Rebecca chạy vội lên lầu và òa khóc. Bác Jane ơi, chắc cháu chẳng thể chịu nổi khi bác ấy mắng mỏ suốt thế này đâu. Cháu chẳng bao giờ làm vừa lòng bác Miranda được cả. Bác ấy mới nói cháu phải mất cả đời mới tống hết được giống Randall ra khỏi cháu. Mà cháu không nghĩ rằng mình muốn như thế tí nào. Luôn là người kín đáo giấu tâm tình, bác Jane cũng phải bật khóc cùng Rebecca khi vỗ về cô bé. Bác nói lau nước mắt mình rồi lau cho Rebecca. Cháu phải kiên nhẫn vậy, bác chưa nói với cháu, bởi cháu lo học hành đã đủ vất vả, nên bác không muốn cháu lo thêm, nhưng bác Miranda không khỏe đâu. Một buổi sáng thứ hai khoảng một tháng trước, bác ấy bị ngất, không nặng lắm, nhưng bác sĩ e rằng đó có thể là một cơn sốc, và nếu đúng thế thì nó báo hiệu sức khỏe bác ấy đang xuống dốc. Bác để ý thấy từ lần đó, bác ấy yếu dần đi, tính tình trở nên bực bội và dễ cáu bẳn. Bác ấy còn có những mối lo khác nữa mà cháu không biết được, nên nếu cháu không yêu thương bác ấy lúc này, cháu gái ơi, thì sau này cháu sẽ phải ân hận đấy. Mọi giận dữ tan biến trên khuôn mặt Rebecca. Cô bé ngừng khóc và nói đầy hối lỗi. Ôi tội nghiệp bác ấy, giờ thì cháu chẳng để bụng những điều bác ấy nói nữa. Bác ấy vừa bảo cháu mang cho bác ấy ít bánh mì sữa, cháu cứ sợ sợ, nhưng giờ thì mọi chuyện khác rồi. Bác Jane, bác đừng vội lo gì cả, vì có khi mọi chuyện không tệ như bác lo sợ đâu. Thế là lát sau, khi cô bé mang bánh mì đến cho bác, bánh được đặt trên cái đĩa sứ viền vàng đẹp nhất, cùng một chiếc khăn ăn tua rua đặt trên khay và một nhánh phong lữ đặt ngang trên hũ muối. Cô bé hồ hởi nói, đây rồi bác Miranda, hy vọng bác sẽ nếm thử và khen ngon, vì đây không phải là bánh mì Randall mà là bánh mì sao giờ đấy. Bác Miranda trả lời, cô cứ giở trò với tôi hết lần này đến lần khác. Bánh mì ngon đấy, nhưng giá cô đừng có phí cành phong lữ xinh đẹp kia. Rebecca lý sự, sao lại phí chứ bác, biết đâu cành phong lữ ấy mong được làm cho bữa tối của ai đó ngon miệng từ lâu lắm rồi, thế nên bác đừng làm nó thất vọng bằng cách vờ như không thích nhé. Cháu đã thấy phong lữ khóc rồi đấy, vào lúc sáng sớm tinh mơ bác ạ. Rắc rối mà bác Jane nhắc đến là thật, nhưng vẫn được giữ kín tuyệt đối. 2.500 đô la trong gia sản khiêm tốn nhà sao dơ được đầu tư vào công việc kinh doanh của một người bạn ông Israel và hàng năm đem lại cho họ lợi tức 100 đô la. Người bạn nọ đã mất 5 năm nay, nhưng con trai ông kế tục sự nghiệp của cha và mọi thứ tiếp diễn tốt đẹp như cũ. Bất thình lình, một lá thư gửi đến nhà nói rằng công ty đã phá sản, việc kinh doanh đổ bể hoàn toàn và rằng số tiền nhà sao dơ bị cuốn trôi cùng tất cả mọi thứ khác. Mất đi 100 đô la mỗi năm là một việc bình thường, nhưng nó lại là sự thay đổi từ tiện nghi sang chịu đựng đối với hai bà cô già. Cách sống của hai bà vốn vẫn chắc bóp đến mức khó có thể tiết kiệm hơn được nữa, mà tai họa lại ập đến đúng vào lúc khó khăn nhất, bởi chi phí ăn học của Rebecca dù nhỏ bé thôi cũng phải trả đúng kỳ hạn và bằng tiền mặt. Bà Jane đau đớn hỏi chị, chúng ta có tiếp tục giữ kín được không, hay đành phải cho con bé biết chuyện? Miranda trả lời bằng giọng kiên quyết nhất, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Chúng ta đã lấy con bé khỏi vòng tay mẹ nó và cho nó ăn học. Chúng ta phải giữ lời hứa. Nó là hy vọng duy nhất của Aurelia sau này. Tôi có thể thấy như vậy. Anh chàng của Hannah đã chiếm hết thời gian và tâm trí con bé rồi. Nó mà đi lấy được chồng thì cũng chả còn nhớ tới mẹ đâu. Còn thằng John thì không chịu làm nông. Cứ thích làm bác sĩ cơ. Làm như giờ thiên hạ ốm đau hết lực, không đẻ đâu ra được mấy tay bác sĩ vắt mũi chưa sạch để giúp họ xuống huyệt ấy. Đừng Jane ạ, chúng ta phải chắc bóp lại và tính cách xoay sở với chỗ lợi tức của chúng ta cách này hay cách khác, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được đi ngược lại nguyên tắc của mình. Đi ngược lại nguyên tắc của mình. Theo những phụ nữ New England tằn tiện là một tội ác chỉ đứng sau tội đốt nhà, trộm cướp, giết người. Và mặc dù đôi khi, theo lẽ thường, nguyên tắc ấy hơi quá đáng, như trong trường hợp này, khi hai bà cô già tuổi đã 60 có thể lấy một chút từ khoản tích cóp của mình trong lúc cần thiết. Rõ ràng, nó chỉ có thể mang lại điều tốt đẹp, chứ không phải xấu xa giữa cộng đồng. Rebecca không hay biết gì về chuyện tiền nong kinh doanh của hai bác, chỉ thấy rằng càng ngày hai bác càng tiết kiệm hơn, thẳng tay cắt chỗ nọ, giảm chỗ kia, thịt thà cá mú mua ít đi. Người phụ nữ gần đây đến giặt giũ là ủi, cọ rửa trong nhà hai lần một tuần cũng bị cho nghỉ. Những chiếc mũ cũ từ mùa trước được chỉnh sửa lại cho mùa này, không còn những chuyến đi Moderation hay Portland nữa. Chính sách tiết kiệm được thi hành triệt để. Nhưng mặc dù trong cung cách và trò chuyện, Miranda vẫn giữ cái ảm đạm và cứng rắn mà một người phụ nữ có thể làm. Ít nhất thì bà cũng không hề trách mắng cô cháu gái là gánh nặng của mình. Thế nên Rebecca chỉ có thể chia sẻ vận hạn với hai bác bằng cách mặc lại váy áo, mũ nón, áo khoác cũ mà không hề trông chờ vào chút thay đổi nào. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra ở suối nắng thì chẳng bị giấu giếm gì. Hàng loạt những rủi ro lũ lượt dắt nhau đến trong suốt một năm trời. Vụ khoai tây thất bát, táo không có lấy một quả, đồng cỏ khô sơ sát. Aurelia bị những cơn chóng mặt xoay vần, Mark gãy cổ chân. Đây là tai nạn thứ tư của cậu, nên bác Miranda phải đặt ra câu hỏi, không rõ người ta có bao nhiêu xương, để còn biết khi nào nó gãy hết xương trong người nó nữa chứ. Thời điểm trả tiền lãi thế chấp, cơn ác mộng giết chết mọi niềm vui trong gia đình Randall đã đến và đã qua. Lần đầu tiên trong 14 năm qua, không có lấy một cơ may nào cho họ trả nổi khoản tiền 48 đô la. Điểm sáng duy nhất đằng chân trời là Hannah đã đính hôn với Will Melville, anh chàng nông dân có phần đất giáp với suối nắng. Nhà cửa ổn định và sống có một mình, Hannah thỏa mãn với tương lai sáng lạng bất ngờ ấy, đến nỗi không nhận ra nỗi lo lắng của mẹ. Có những tính cách được nuôi dưỡng trong nghịch cảnh, nhưng bị bào mòn khi gặp được hào quang bất chợt. Cô đã đến thăm ngôi nhà gạch một tuần, và ấn tượng của Miranda mà chỉ Ren được biết là Hannah đúng như một mảnh vỏ cây, ích kỷ vô cùng. Leo được lên cao rồi thì đá bay cái thang phía dưới. Và khi hai bác ướm hỏi về khả năng đỡ đần các em sau này, cô nói cô nghĩ mình đã chia sẻ gánh vác đủ rồi và cô sẽ không bắt Will phải cưu mang cả những người thân đói khổ của cô. Miranda thốt lên. Nó đúng là Susan Randall từ trong ra ngoài, tôi mừng khi thấy nó hướng về phía Temperance. Nếu số tiền thế chấp kia có bao giờ được hoàn trả thì cũng không phải nhờ Hannah, sẽ phải là Rebecca hoặc là tôi đây. Chương 14. Aladdin cọ cây đèn thần. Bài báo Hoa dại Wareham rất giá trị của cô đã được tờ Hoa Tiêu nhận rồi, thưa cô Perkins. Rebecca vừa nói vừa bước vào phòng khi Emma Jane đang ngồi mạn tất cho cả hai. Tớ ở lại uống trà với cô Maxwell, nhưng về sớm để báo cho cậu biết. Emma Jane ngẩng lên ấp úng. Cậu đùa đấy à, Becky? Không đùa tí nào, trưởng ban biên tập đã đọc và đánh giá rằng nó rất giàu thông tin, bài sẽ đăng vào số sau. Emma Jane hỏi và nín thở đợi câu trả lời. Không phải cùng một số với bài thơ của cậu về những cánh cổng vàng đóng lại phía sau lưng khi chúng mình rời trường học đấy chứ? Đúng thế đấy, thưa cô Perkins. Rebecca, Emma Jane nói với kiểu cách đầy bi kịch mà tính cách cô cho phép. Tớ không biết mình có chịu nổi chuyện này không, và nếu có chuyện gì xảy ra với tớ thì nghiêm túc nhờ cậu chôn số hoa tiêu ấy cùng với tớ đấy nhé. Rebecca có vẻ không nghĩ đây là biểu hiện cảm xúc hơi quá lố, bởi cô đáp lại. Tớ hiểu chứ, ban đầu tớ cũng cảm thấy như vậy, và kể cả bây giờ, bất kỳ lúc nào ở một mình và đọc lại những bài của tớ trong các số trước, tớ như muốn nổ tung vì sung sướng, mà không phải vì chúng hay ho, vì càng đọc tôi càng thấy chúng tệ hơn. Ước gì về già cậu sống cùng tớ trong một ngôi nhà nhỏ. Emerson mơ mộng khi nhìn về phía tường đối diện với chiếc kim nạn vẫn đang giơ lên. Tớ sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng, chép lại thơ cùng truyện của cậu để mang ra bưu điện. Còn cậu không phải làm gì khác ngoài việc viết lách. Ôi, sẽ thật tuyệt biết bao. Rebecca đáp, tớ chẳng mong gì hơn thế. Nếu như không phải, tớ đã hứa sẽ trông nom nhà cửa cho John. Còn lâu cậu ấy mới có nhà riêng phải không? Phải. Rebecca buồn rầu trả lời, gieo mình xuống ghế và lấy tay chống đầu. Trừ phi nhà tớ xoay sở trả cho xong món tiền thế chấp đáng ghét kia. Cái ngày ấy càng lúc càng xa xôi thay vì gần hơn, bởi năm nay nhà tớ chưa trả nổi tiền lãi. Cô bé lấy ra một tờ giấy, hí hoáy viết một lát rồi đọc to lên. Cô trả nhanh hơn chút được không? Giấy thế chấp tôi ở đây đã mười mấy mùa đông, chẳng phải mình ông mệt mỏi. Rebecca bật khóc. Ước chi chẳng phải thấy mặt ông. Emerson nhận xét, cô bé thấy khá hơn môn hình học. Giấy thế chấp cũng có mặt cơ đấy, tớ không biết là tờ thế chấp cũng có mặt đâu. Rebecca hậm hực đáp, thế chấp nhà tớ thì có. Dù là trong bóng tối, tớ cũng vẫn nhận ra. Chờ tớ vẽ cho cậu xem, sẽ có ích cho cậu đấy. Sau này khi cậu lấy chồng và có 7 đứa con, thì cậu cũng biết mặt lão để không cho lão mon men đến gần trang trại nhà cậu. Bức vẽ Rebecca hoàn thành là một bức mà một người nhát như cáy sắp đi ngủ nên tránh xa. Một người nhà tí xíu bên phải tranh và một gia đình đang khóc lóc, túm tụm trước nhà. Tờ thế chấp được khắc họa dưới hình thù kết hợp giữa ma quỷ và yêu tinh. Bàn tay phải đỏ rực, giơ cao một cái rìu. Một hình người với những lọn tóc dài đen chặn lại cú đánh đó. Và đây, Rebecca giải thích vẻ hài lòng là để chỉ chính cô, mặc dù cô còn chưa rõ làm cách nào để đạt được mục đích phản kháng của mình. Emerson nói, ông ta thật khủng khiếp, nhưng mà nhăn nheo và bé tí tẹo. Rebecca nói, chỉ là khoản thế chấp 2.500, và đó được coi là khoản nhỏ. Có lần John gặp một ông có khoản thế chấp những 12.000 cơ. Cậu sẽ làm nhà văn hay là biên tập viên? Emerson hỏi rất đơn giản, như thể chỉ cần chọn lựa là mọi việc sẽ xong. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ làm công việc nào đến tay mình trước. Sao không đi truyền giáo ở Syria đi, như ông bà Bunch vẫn khuyên đấy. Hội đồng truyền giáo sẽ trả mọi chi phí cho cậu. Rebecca đáp, tớ không quyết định được có làm nhà truyền giáo hay không nữa. Thứ nhất là tớ không đủ tốt đẹp. Và tớ cũng không thấy mình được Chúa vời như ông Bên nói ấy. Tớ muốn làm điều gì đó cho ai đó, khiến mọi thứ thay đổi ở một nơi nào đó. Nhưng tớ không muốn đi hàng ngàn dặm để dạy cho người khác cách sống, trong khi bản thân tớ còn chưa học được điều đó. Những người ngoại đạo xem ra không cần tớ lắm. Chắc chắn là cuối cùng họ cũng ổn cả thôi. Emerson phản bác, tớ không hiểu, nếu như tất cả những người phải đi cứu rỗi họ đều ở nhà như chúng ta thì sao chứ? Vì Chúa Trời, dù có là ai và ở đâu đi nữa, người cũng sẽ luôn ở đó, sẵn sàng và chờ đợi. Người không đi chỗ nọ chỗ kia mà lỡ bỏ rơi ai đó. Có thể người ngoại đạo sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm được người, nhưng chắc chắn người sẽ suy nghĩ cho họ. Người biết, nếu sống ở nơi khí hậu nóng nực như thế, thì họ hẳn phải thấy lười biếng và chậm chạp. Lũ vẹt cùng hổ rắn và những cây sa kê làm họ phân tâm, và khi không được đọc sách vở, họ cũng chẳng thể suy nghĩ cho thấu đáo. Nhưng mà cách này hay cách khác, lúc này hay lúc khác, họ cũng sẽ tìm thấy Chúa Trời thôi. Emerson hỏi, nếu họ chết trước khi họ tìm thấy thì sao? Rebecca đáp trên quan điểm thần học rất dễ chịu. Thì không thể đổ lỗi cho họ được, họ đâu có muốn chết. Những ngày này, Adam Ladd thi thoảng lại đến Temperance vì công chuyện có liên quan đến việc mở tuyến đường sắt hay được gọi là tuyến York and Young. Ở đó anh nghe phong phanh về chuyện trang trại suối nắng. Việc xây dựng con đường mới vẫn chưa chắc chắn và còn ý kiến cho rằng có tuyến khác tốt hơn từ Temperance đi Plumville, có khả năng con đường sẽ chạy thẳng qua suối nắng, từ đầu nọ qua đầu kia và bà Randall sẽ được đền bù. Còn một khả năng nữa là lợi ích của bà không thêm cũng không bớt, ngoại trừ đất đai quanh đường tàu có thể sẽ lên giá một chút. Từ Temperance trở về Wareham một ngày nọ, Adam cùng Rebecca đi dạo và nói chuyện rất lâu. Anh thấy Rebecca như xanh xao, gầy gò hơn. Do vậy, cô bé vẫn kiên trì kỷ luật học tập của mình. Cô mặc chiếc váy len cashmere đen, từng là chiếc váy đẹp thứ nhì của bác Jane. Chúng ta đã quen với nhân vật nữ chính trong những chuyện tình cảm, có bàn chân thanh tú đến nỗi chiếc giày thô nhất cũng không thể che giấu được sự hoàn hảo của nó, và người ta luôn muốn nghi ngờ điều này. Vậy mà, sự thật là sức hấp dẫn kỳ lạ và rất riêng của Rebecca dường như không hề phụ thuộc vào những thứ cô mang trên người. Dáng người của cô cùng màu da, màu tóc và màu mắt hiếm có chiến thắng bộ quần áo tiều tụy. Nhưng nếu như có được áo quần đẹp đẽ thì Wareham bé nhỏ này không chừng sẽ ngay lập tức suy tôn cô là người đẹp. Đôi bím tóc đen dài không còn được buông xuống mà quấn theo phong cách kỳ lạ của riêng cô. Chúng được bắt tréo đằng sau, vòng ra trước, lại tréo một lần nữa. Đoạn mỏng cuối cùng được bắt xuống, giấu vào phần tóc dày nơi gáy. Và rồi để điểm xuyết vẽ nữ tính thuần khiết lên mái tóc uốn lượn, chải gọn ra sau, cô để chút tóc gợn sóng được buông lơi và đổi màu dưới ánh mặt trời. Adam Ladd nhìn cô bé bằng một ánh mắt khác lạ, khiến cô ngượng ngùng che mặt lại, vừa cười khúc khích, vừa nói: "Cháu biết chú đang nghĩ gì, chú Aladdin. Váy của cháu ngắn đi mấy phần so với năm ngoái, và tóc cháu trông khác quá. Nhưng cháu chưa thành phụ nữ đâu, thật đấy. Vẫn còn một tháng nữa cháu mới được 16, và chú đã hứa sẽ không chán ghét cháu chừng nào chân váy còn chưa quét đất mà. Nếu chú không muốn cháu lớn lên, thì sao chú không trẻ lại đi? Thế là chúng ta có thể gặp nhau giữa con đường và hưởng thụ cuộc sống. Giờ đây nghĩ lại, cháu thấy đó chính là việc chú vẫn làm mà. Khi chú mua chỗ xà phòng ấy, cháu cứ nghĩ chú phải bằng tuổi ông ngoại sao dơ của cháu. Khi chú nhảy với cháu ở lễ hội kéo cờ, cháu thấy như chú là cha cháu vậy. Nhưng khi chú cho cháu xem bức ảnh của mẹ chú, cháu thấy như chú là em John của cháu, vì cháu thấy chú thật tội nghiệp." Adam mỉm cười, "Được thế thì thật tốt. Trừ phi cô lớn nhanh quá, đến nỗi cô thành bà tôi trước khi tôi cần một người bà. Cô học hành vất vả quá, cô Rebecca Rowena." Cô bé thú nhận, "Chỉ một chút thôi ạ, nhưng chú biết đấy, kỳ nghỉ sắp tới rồi. Và cô sẽ nghỉ ngơi cho đôi lúm đồng tiền trở lại chứ, chúng xứng đáng được gìn giữ." Một bóng đen phủ lên khuôn mặt Rebecca và đôi mắt cô ngấn nước. "Xin đừng ân cần thế chú Aladdin, cháu không chịu nổi đâu. Giờ đâu phải lúc cháu quan tâm tới lúm đồng tiền." Nói đoạn cô bé chạy vào cánh cổng trường, biến mất cùng một cái vẫy chào. Adam Ladd trầm ngâm đi về phía văn phòng hiệu trưởng. Anh đến Wareham để bàn một kế hoạch đã cân nhắc từ mấy ngày nay. Năm nay, kỷ niệm 50 năm thành lập hai trường phổ thông Wareham, và anh định nói với thầy Merrison rằng món quà 100 cuốn sách tặng thư viện trường, anh định sẽ mừng dịp này bằng cách tài trợ các giải thưởng cho môn viết luận tiếng Anh, môn mà anh rất thích. Anh muốn học sinh của hai khối trên tham gia thi, giải thưởng sẽ được trao cho tác giả hai bài luận hay nhất. Về phần các giải thưởng, anh chưa quyết định được, nhưng chắc chắn sẽ là một món quà vật chất, hoặc tiền, hoặc sách. Khi cuộc nói chuyện xong xuôi, anh đến thăm cô Maxwell, vừa đi dọc lối mòn trong rừng vừa nghĩ. Bạch tuyết hoa hồng cần giúp đỡ, mình chẳng có cách nào giúp cô bé mà không gây điều tiếng cả, nên cô bé phải tự đạt được nó. Cô gái nhỏ tội nghiệp, không biết tiền bạc của mình có phải luôn trở nên vô dụng mỗi khi mình cần đến hay không nữa. Chưa kịp chào hỏi chủ nhà, anh đã hỏi: "Cô Maxwell, cô có thấy bạn nhỏ Rebecca của chúng ta trông mệt mỏi đến khốn khổ không?" Cô Maxwell trả lời: Đúng vậy, và tôi đang nghĩ xem có nên đưa cô bé đi cùng mình hay không. Vào kỳ nghỉ mùa xuân, tôi thường tới miền Nam, đi tàu biển đến Old Point Comfort ở Virginia và vui cảnh điền viên ở một nơi vắng lặng quanh đó. Tôi chẳng mong gì hơn là có Rebecca làm bạn đồng hành. Adam nhiệt tình tán thành. Chính xác rồi. Nhưng sao cô giáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ? Sao không để tôi giúp cùng? Suốt mấy năm qua tôi vẫn quan tâm đến cô bé đấy thôi. Cô Maxwell vui vẻ ngắt lời. Đừng có tưởng là anh phát hiện ra cô bé nhé. Tự tôi phát hiện ra đấy chứ. Adam bật cười, kể cho cô Maxwell nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh với Rebecca. Cô bé là bạn thân thiết với tôi từ trước cả khi cô giáo đến Graham kia. Từ đầu tôi đã nghĩ cách làm sao để giúp đỡ cô bé trong quá trình hoàn thiện mình, nhưng chẳng có cách nào hợp lý cả. Maxwell đáp, may mắn thay là cô bé tự lo liệu được chuyện đó. Theo khía cạnh nào đó, cô bé độc lập trước tất cả mọi người và mọi thứ. Cô bé theo chân vị thánh của chính mình một cách vô thức. Nhưng cô bé còn cần hàng trăm thứ thực tế khác nữa mà tiền bạc có thể giúp được. Thèn ơi, cái ví của tôi thì mỏng quá. Adam tha thiết. Lấy của tôi đây, xin cô đấy, để tôi có thể qua cô mà giúp đỡ cô bé. Tôi không thể chịu nổi cảnh một cái cây non phải gắng vươn lên trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng và không khí. Một đứa trẻ có năng khiếu thì càng không. Năm ngoái tôi có nói chuyện với hai bác cô bé, ngỏ ý xin tài trợ việc học nhạc cho cô bé. Tôi đảm bảo với họ rằng đó là một việc hết sức bình thường và rằng tôi sẵn sàng nhận lại số tiền đó về sau nếu họ nhất định phải thế. Nhưng không có kết quả. Bà chị nhà sao giờ nói không một ai trong gia đình bà từng phải sống bằng tiền từ thiện cả. Và bà nghĩ họ sẽ không bắt đầu thói quen đó vào lúc xế chiều thế này. Cô Maxwell thốt lên. Tôi khá là thích chất New England không biết thỏa hiệp ấy đấy. Và cho đến nay tôi không thấy hối tiếc một chút nào về những gánh nặng hay buồn khổ mà Rebecca phải hứng chịu. Túng thiếu chỉ khiến cho cô bé kiên cường hơn, nghèo đói chỉ khiến cho cô bé táo bạo và tự lực hơn. Về nhu cầu hiện tại của cô bé thì có những thứ chỉ phụ nữ mới nên làm cho một cô gái. Và tôi không muốn anh làm điều đó cho Rebecca. Tôi thấy như mình đang làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé, mặc dù chính cô bé cũng không biết được điều đó. Nhưng khi cần thiết thì không có lý do gì mà tôi lại không để anh thu xếp chi phí đi lại cho cô bé. Tôi sẽ chấp nhận việc này vì cô bé mà không mảy may xấu hổ, nhưng tôi đồng ý là nên giữ bí mật. Adam thốt lên, nắm chặt tay cô. Cô giáo đúng là một bà mẹ đỡ đầu thần tiên. Liệu có bớt phiền hà cho cô giáo nếu như cô mời thêm cả bạn cùng phòng của cô bé không? Cái cô bé trăng trắng hồng hào không thể tách rời Rebecca ấy. Cô Maxwell đáp, không, cảm ơn anh, tôi thích có Rebecca cho riêng mình hơn. Adam điềm nhiên đáp, tôi có thể hiểu điều đó. Tất nhiên ý tôi là một đứa trẻ thì ít rắc rối hơn là hai rồi. Cô bé kia kìa. Và Rebecca xuất hiện trong tầm mắt hai người. Cô bé đang đi dọc con phố vắng vẻ cùng một cậu chàng tầm 16. Cả hai đang trò chuyện rất phấn khích và rõ ràng là đang đọc cho nhau nghe gì đó, bởi cả hai mái đầu đen và nâu xoăn đều cúi xuống một trang thư. Rebecca chốc chốc lại ngẩng lên nhìn người bạn, đôi mắt lấp lánh niềm cảm kích. Adam nói, cô Maxwell, tôi là ủy viên của trường này, nhưng xin thề là tôi không tin tưởng vào việc học hành chung của hai giới nam và nữ đâu. Cô trả lời, đôi lúc chính tôi cũng nghi ngờ điều đó, nhưng chắc chắn mặt trái của nó bị giảm thiểu tối đa với đối tượng là lũ trẻ con này. Anh đang được hân hạnh chứng kiến một cảnh rất ấn tượng đó, anh Lát ạ. Dân chúng Cambridge ngày trước còn hau háu nhìn cảnh hai ông nhà thơ Mỹ Longfellow và Lowell khoác tay nhau đi dạo kìa. Ngôi trường bé nhỏ Wareham này cũng hồi hộp rung lên khi trông thấy trưởng ban biên tập và phó ban biên tập tờ Hoa Tiêu đi cùng nhau. Chương 15. Những đóa hồng hạnh phúc. Vào cái ngày trước hôm Rebecca lên đường đi về phương Nam với cô Maxwell, cô bé cùng Emma Jane và Hoodla đến thư viện để tra cứu từ điển và bách khoa toàn thư. Lúc chuẩn bị về, cả ba đi qua chỗ tủ sách có khóa để tiểu thuyết của thư viện dành riêng cho giáo viên và cư dân thị trấn, còn học sinh thì bị cấm đọc. Cả ba say mê nhìn qua khung kính, đọc lần lượt các tựa đề sách để kiếm chút thỏa mãn nhỏ nhoi như lũ trẻ con đói meo hít hà thứ dinh dưỡng tinh thần từ những chiếc bánh nướng đủ loại bên trong cửa sổ quầy bánh. Đôi mắt Rebecca bắt gặp một cuốn sách mới nằm ở góc và cô bé hào hứng đọc to tiêu đề: Đóa hồng hạnh phúc. Các cậu nghe này có đáng yêu không cơ chứ? Đóa hồng hạnh phúc, trông thật là đẹp và nghe cũng thật hay nữa. Không rõ nó có nghĩa gì nhỉ? Hulat đáp vẻ khôn ngoan. Tớ đoán là mỗi người có một đóa hồng của riêng mình. Tớ biết đóa hồng của mình là gì và tớ không thấy xấu hổ vì nó. Tớ muốn sống một năm ở thành phố, tiền thích tiêu bao nhiêu thì tiêu, lúc nào cũng có xe ngựa đưa đón, cùng quần áo lụa là và tiệc tùng vui vẻ. Hơn cả là tớ muốn sống bên những người diện váy trễ cổ. Hulat đáng thương, chưa bao giờ thay đồ ra mà quên than vãn rằng cái số cô bị mèo tha đến chốn Riverboro, nơi hai bờ vai trắng trẻo xinh đẹp của cô chẳng bao giờ được khoe ra cả. Emma Jane nhận xét, như thế cũng vui đấy, ít nhất là trong một khoảng thời gian, nhưng đó là hưởng lạc chứ có phải hạnh phúc đâu. Ôi, tớ nghĩ thế này. Hulat giật mình nói, đừng có hét lên như thế, làm người ta tưởng là có chuột cơ. Emma Jane hối lỗi, tớ không hay có nhiều ý tưởng lắm. Ý tớ là tớ không hay nghĩ ra được ý gì. Ý này đến như là sét đánh đấy. Rebecca này, có thể đó là một thành công chăng? Rebecca mơ màng. Hay đấy, tớ có thể hiểu được rằng thành công mang lại hạnh phúc, nhưng dù sao tớ vẫn không hình dung được nó lại là một đóa hồng. Đó có thể là tình yêu chăng? Emma Jane nói, ước gì mình có thể xem cuốn sách ấy một tí tẹo thôi, chắc là phải mượt mà lắm đây. Mà cậu nói là tình yêu thì tớ lại nghĩ đó là suy đoán gần nhất đấy. Suốt cả ngày dài hôm đó, bốn từ kia ám ảnh Rebecca không nguôi. Cô bé liên tục lẩm nhẩm một mình, thậm chí cả cô bé Emma Jane vốn khô khan kia cũng bị ảnh hưởng, vì tối hôm ấy cô nói, tớ không hy vọng cậu tin được chuyện này, nhưng tớ có thêm một ý nữa. Thế là một ngày, tớ nghĩ được hai ý rồi đấy nhé. Tớ nảy ra ý này khi sức nước hoa lên đầu cậu. Đóa hồng hạnh phúc có thể là sự hữu ích. Nếu đúng là thế thì đóa hồng ấy lúc nào cũng nở rực rỡ trong trái tim bé nhỏ của cậu, cô bạn Emmy tốt bụng đáng yêu ạ. Cô bạn luôn hết mình chăm sóc Becky phiền hà này. Đừng có nói mình là phiền hà, cậu là đóa hồng hạnh phúc của tớ. Đúng thế đấy. Và hai cô bé ôm chặt lấy nhau đầy yêu thương. Nửa đêm, Rebecca khẽ chạm lên vai Emma Jane. Cậu ngủ say chưa, Emmy? Cô thì thầm. Emma Jane lơ mơ đáp, chưa hẳn. Tớ mới nghĩ được ý này. Nếu cậu ca hát hoặc vẽ vời hoặc viết lách, cậu biết đấy, không phải là chút chút mà là rất giỏi, rất hay ấy, thì chẳng phải khi được thoải mái làm những việc đó, cậu sẽ có đóa hồng hạnh phúc sao? Emma Jane đáp, có thể, nếu như đó là tài năng thực sự, mặc dù tớ không thích bằng tình yêu. Nếu cậu còn nghĩ ra ý nào nữa thì giữ lấy đến sáng mai nhé. Tớ còn một ý nữa. Rebecca lên tiếng vào sớm hôm sau khi cả hai cô đang thay đồ. Nhưng tớ không gọi cậu dậy. Tớ đã tự hỏi, đóa hồng hạnh phúc có thể là sự hy sinh không? Nhưng tớ nghĩ sự hy sinh sẽ là một đóa huệ tây, không phải là đóa hồng. Cậu có thấy thế không? Chuyến đi về phương Nam, lần đầu tiên ngắm đại dương, những cảnh tượng lạ mắt, sự thanh thản và tự do ngọt ngào, tình thân với cô Maxwell, tất cả khiến Rebecca say mê. Trong ba ngày ấy, không những được trở lại là chính mình, cô còn là một chính mình khác, ngập tràn niềm vui, ao ước cùng nhận thức. Cô bé vẫn luôn mang trong mình niềm say mê học hỏi, khao khát yêu thương, thiết tha cái đẹp, âm nhạc, thơ ca của cuộc hiện sinh hữu hạn này. Cô bé đã luôn phải gồng mình lên để khiến thế giới bên ngoài tuân theo giấc mơ của mình. Vậy mà giờ đây, cuộc sống đột nhiên trở nên sống động và ngọt ngào, rộng lớn và đủ đầy. Cô bé thỏa sức sử dụng mọi nguồn sáng tạo trời phú. Còn Emily Maxwell thì không ngày nào thôi kinh ngạc trước cách thức không mệt mỏi mà cô bé tuôn trào bộc lộ, cũng như gom góp hết vào những kho báu ý tưởng và kinh nghiệm thuộc về mình. Cô bé là người mang đến sự sống động, thay đổi bố cục những bức tranh mà mình tham dự bằng cách thêm thắt vào đó những giá trị mới mẻ. Bạn đã bao giờ thấy một căn phòng màu xanh biển và xanh lá u ám được bừng sáng lên nhờ ánh sáng vỡ òa vào chưa? Với cô Maxwell, đó chính là hiệu ứng mà Rebecca mang đến cho những nhóm người lạ đôi khi họ gặp gỡ tiếp xúc. Nhưng thường thì chỉ có hai người, họ đọc cho nhau nghe và rủ rỉ trò chuyện. Bài luận để gửi đến cuộc thi chiếm hết tâm trí Rebecca. Trong thâm tâm cô bé biết mình không thể vui vẻ được nếu như không chiến thắng trong cuộc thi ấy. Cô chẳng quan tâm đến giá trị vật chất của nó, và trong trường hợp này thì kể cả niềm vinh dự nữa. Cô chỉ muốn chú Aladdin hài lòng và muốn chứng minh niềm tin chú dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng. Lúc nào chọn được chủ đề, em sẽ phải hỏi xem cô nghĩ em có viết tốt được không, mà có khi em phải viết trong im lặng và bí mật, không bao giờ đọc cho cô nghe, cũng không đả động đến nó với cô. Cô Maxwell và Rebecca đang ngồi bên bờ suối nhỏ một ngày xuân chan hòa nắng ấm. Sau bữa sáng, hai người đã tới khoảnh rừng cạnh bờ biển nghỉ ngơi, chốc chốc lại chạy ra bãi cát trắng, ấm áp để sưởi nắng, rồi lại quay lại bóng râm kín đáo khi nắng khiến họ mệt mỏi. Cô Maxwell nói, chủ đề rất quan trọng, nhưng cô không dám chọn cho em đâu, em đã quyết định chủ đề gì chưa? Rebecca đáp, chưa ạ, mỗi đêm em lại nghĩ về một chủ đề mới, một cái là thất bại là gì, cái khác là cô ấy và cậu ấy. Đó là một đoạn đối thoại giữa một cậu học sinh và một cô học sinh khi họ chuẩn bị rời trường, cả hai trò chuyện về cuộc sống lý tưởng của mình. Rồi cô có nhớ có lần cô bảo em là bước theo vị thánh của riêng mình không? Em thích viết về chủ đề ấy. Ở Wareham, em chẳng nghĩ ra cái gì cả, còn bây giờ mỗi phút em lại có một ý mới, thế nên em phải thử viết bài luận ở đây, ít nhất là lên khung cho nó, trong khi em còn thấy vui vẻ, tự do và được nghỉ ngơi như thế này. Cô Emily, cô nhìn những viên sỏi dưới dòng suối kìa, tròn xoe, bóng loáng, còn sáng lấp lánh nữa chứ. Phải, nhưng nhờ đâu chúng được mài cho đẹp như thế? Cái bề mặt mượt như sa tanh và hình dáng đáng yêu đến thế hở Rebecca? Không phải là trong đáy cát mặt hồ phẳng lặng, nơi ấy không bao giờ khiến những góc cạnh của chúng mòn đi và bề mặt lỗ chỗ trở nên phẳng nhẵn, mà phải là nơi dòng nước chảy xiết, va đập và giằng xé. Những viên sỏi chen lấn xô đẩy nhau văng mình vào những viên đá sắc nhọn để giờ đây ta ngắm chúng và khen chúng xinh đẹp. Nếu số phận không gắn vào nghề giáo, cô sẽ thành nhà diễn thuyết tuyệt vời. Rebecca làm thơ. Ôi ước gì em có thể nghĩ được và nói được như cô. Cô bé thở dài. Em sợ mình chẳng bao giờ được học hành đủ để làm nhà văn nhà thơ được. Cô Maxwell đáp với chút quở trách. Nếu em lo lắng về hàng nghìn những thứ khác thì còn tốt hơn nữa chứ. Ví dụ như lo rằng mình không hiểu nổi bản chất con người, rằng mình không nhận ra được vẻ đẹp của thế giới xung quanh, rằng mình có thể thiếu sự cảm thông và vì thế không bao giờ hiểu nổi trái tim người khác, rằng khả năng diễn đạt có thể không theo kịp suy nghĩ của chính mình. Hàng nghìn thứ còn quan trọng đối với người viết hơn là những kiến thức trong sách vở. Aesop là một nô lệ Hy Lạp, ông còn không biết viết lại chính những truyện ngụ ngôn của mình. Vậy mà cả thế giới đều được đọc chúng. Rebecca suýt khóc. Em đã không nghĩ được như thế. Giờ cô nói thì em mới biết được những điều ấy. Có thể em chỉ được học hết phổ thông, nhưng những trường đại học lớn không phải lúc nào cũng đào tạo ra được những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành. Khi cô khát khao được ra nước ngoài du học, cô luôn nhớ rằng có ba trường tuyệt vời ở Athens và hai trường ở Jerusalem. Nhưng người thầy của mọi thầy thì đến từ Nazareth, một ngôi làng nhỏ khuất, nẻo, đằng sau thế giới bao la và bề bộn. Rebecca ngẫm nghĩ, chú Lách nói cô gần như đã bỏ phí tài năng ở Wareham này. Chú ấy sai rồi, tài năng của cô cũng chẳng lớn gì đâu, nhưng không một tài năng nào hoàn toàn bị bỏ phí, trừ phi chủ của nó chọn cách gói nó vào một tấm khăn ăn. Nên nhớ kỹ điều đó về những tài năng của chính mình, Rebecca ạ. À. Chúng có thể không được người đời ca ngợi, nhưng chúng có thể khiến người khác vui vẻ, an ủi họ, tạo cảm hứng cho họ. Có lẽ vào những lúc, những nơi mà chính em không ngờ đến nhất, một ly nước đầy tràn khỏi miệng sẽ tưới mát mặt đất quanh nó. Rebecca hỏi sau một hồi im lặng. Cô có bao giờ nghe đến đóa hồng hạnh phúc chưa? Có, tất nhiên rồi, em thấy nó ở đâu? Trên bìa một cuốn sách trong thư viện. Cô Maxwell mỉm cười. Cô thấy nó bên trong bìa một cuốn sách trong thư viện. Đó là cuốn sách của Emerson, nhưng cô e là em chưa đủ lớn để đọc nó đâu, Rebecca ạ. Và đó là một trong những thứ không thể giải thích được. Ôi, cô thử nói em nghe đi cô Maxwell. Rebecca nài nỉ. Nếu suy nghĩ thật kỹ thì biết đâu em lại đoán được một chút ý nghĩa của nó. Trong thế giới hiện thực, vương quốc đau khổ của thời gian và cơ hội, có quan tâm, thối nát và buồn rầu, cùng với nghĩ suy và lý tưởng là niềm vui vĩnh cửu. Đóa hồng hạnh phúc, xung quanh nó mọi nàng thơ hát ca. Cô Maxwell đọc một trích đoạn. Rebecca nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi thuộc lầu, rồi cô bé nói. Em không muốn kêu căng đâu, nhưng em nghĩ là em hiểu được rồi đấy ạ, à, cô Maxwell. Có lẽ không phải toàn bộ vì nó rất khó và như đánh đố ấy, nhưng cũng được một ít đủ để tiếp tục tìm hiểu, giống như là có một hình dáng tuyệt đẹp, thúc ngựa, phóng vượt qua người ta trên đường, bạn quá ngạc nhiên và đôi mắt chậm chạp của bạn không thể nhìn theo kịp để thấy dáng hình là gì, nhưng ấn tượng bạn có được là nó rất đẹp. Xong rồi, bài luận của em sẽ được đặt tên là Đóa Hồng Hạnh Phúc. Em quyết định rồi, chưa có mở đầu thân bài, nhưng chắc chắn là có kết luận ly kỳ thế này. Để em xem nhé. Tới hỡi trời mới rời ơi. Sung sướng hay khổ đau rồi sẽ tới, bởi vàng có nguyên chất bao giờ em hỡi. Trong trái tim này em vẫn nở thắm mãi, đóa hồng hạnh phúc của tôi ơi. Thôi, giờ thì em sẽ đắp cho cô chiếc khăn choàng này và đưa cho cô chiếc quế lông. Trong khi cô ngủ, em sẽ ra ngoài bờ biển kia viết cho cô một câu chuyện cổ tích. Nó thuộc loại truyện giả sử, diễn ra ở tương lai rất rất xa, và nhiều chuyện trong đó có thể sẽ không xảy ra trong thực tế. Nhưng một vài chuyện thì chắc chắn là có rồi. Rồi cô sẽ thấy. Rồi khi ấy, cô sẽ lôi câu chuyện cất trong ngăn kéo ra và nhớ đến Rebecca này. Cô Maxwell nghĩ trong lúc cố thiếp đi. Mình không hiểu tại sao lũ trẻ lại cứ chọn những chủ đề khiến nhà văn giỏi nhất cũng phải vắt óc suy nghĩ cơ chứ. Có phải chúng bị choáng ngợp, thu hút, bị chiếm hữu bởi sự hào nhoáng của chủ đề ấy? Và có phải chúng mơ mộng rằng mình đủ sức để viết nó? Những tâm hồn ngây thơ tội nghiệp, y ạch kéo chiếc xe đồ chơi lên tận trời cao. Cô bé ngây thơ mới xinh xắn làm sao dưới chiếc ô mới kia chứ? Adam Ladd đánh xe qua những con phố Boston vào một ngày mùa xuân lạnh lẽo, khi cả thiên nhiên và những tín đồ thời trang còn đang trì hoãn lời hứa hẹn về mùa xuân đẹp đẽ, chưa có vẻ gì là thành hiện thực. Bất chợt, ánh mắt anh bị hút chặt vào chiếc ô màu hồng, sặc sỡ dương sẵn trong một cửa hiệu. Nó hấp dẫn người qua đường và khiến anh mơ về ánh nắng mùa hè. Nó khiến Adam Ladd nghĩ đến một cây táo ở New England đang rộ hoa, mặt ngoài màu hồng thắm, tỏa sáng qua phần vải lót trắng mỏng manh, viền ô tua rua pha lẫn màu hồng và trắng sữa, tay cầm màu xanh lá. Ngay lập tức, Anh nghĩ đến chuyện ngày xưa Rebecca tâm sự với mình, chiếc dù hồng nho nhỏ, thứ hé lộ cho cô bé thấy thế giới thời trang rực rỡ sắc màu mà từ thuở bé cô chưa từng được biết đến. Niềm yêu mến của cô bé đối với chiếc ô tao nhã và mỏng manh ấy, cùng kết cục bi kịch đầy chất hy sinh của nó. Anh vào hiệu, mua món đồ sặc sỡ hết sức ấy và gửi khẩn tới Wareham. Ở góc khuất nẻo trong đầu óc đàn ông của anh, không có mảy may băn khoăn nào xem liệu làm thế có phải lẽ không. Anh chỉ nghĩ đến niềm vui trong ánh mắt Rebecca về mái đầu cô bé dưới bóng ô màu hoa táo ấy. Một giờ sau, anh ngượng ngùng quay lại hiệu, mua thêm một chiếc ô màu xanh biển cho Emma Jane Perkins. Hình như càng ngày, anh càng khó nhớ đến sự tồn tại của Emma Jane vào những dịp, những lúc cần thiết. Đây là câu chuyện cổ tích của Rebecca, được cô bé ghi lại vào ngày hôm sau và đưa cho cô Emily Maxwell khi cô giáo chuẩn bị về phòng ngủ. Cô giáo đã đọc với hai hàng nước mắt chảy dài và rồi gửi ngay cho Adam Ladd, bởi cô nghĩ anh cũng góp một phần trong đó, rằng anh xứng đáng được biết về trí tưởng tượng đang hé mở, cũng như trái tim biết ơn chân thành của cô bé. Một câu chuyện cổ tích. Khổ. Sống trong một túp lều bên đường lớn nối hai thành phố, cô không bất hạnh như hàng ngàn người khác. Trái lại, có nhiều thứ mà cô phải lấy làm biết ơn. Nhưng cuộc đời cô sống và công việc cô làm thì vất vả không kể xiết đối với một người mảnh mai gầy guộc. Túp lều nằm ở bìa khu rừng xanh bao la, nơi gió luôn hát ca trên cành cây và nắng lọt qua kẽ lá. Một ngày nọ, đang ngồi bên đường mệt lử vì công việc đồng án, công chúa trông thấy một chiếc xe độc mã bằng vàng đang lăn bánh dọc đại lộ nhà vua. Trong xe không ai khác, chính là bà tiên đỡ đầu của một ai đó đang trên đường đến cung điện. Chiếc xe độc mã dừng lại bên cửa túp lều của cô, và mặc dù từng đọc về những nhân vật tốt đẹp ấy, cô chưa bao giờ mơ tưởng một nhân vật như thế lại dừng bước bên túp lều của mình. Mẹ đỡ đầu thần tiên hỏi, nếu cô đã mệt, công chúa nhỏ bé đáng thương, sao cô không vào rừng xanh mát mẻ nghỉ ngơi đi? Cô trả lời, vì con không có thời gian ạ, con phải quay lại cày rồi. Cày của cô dựng bên gốc cây kia à, nó không nặng lắm phải không? Công chúa trả lời, nặng đấy ạ. Nhưng con mê công việc làm đất cứng trở thành những luống đất mềm, và con biết rằng con đang tạo ra mảnh đất màu mỡ cho hạt giống nảy nở. Hễ thấy nặng quá rồi thì con lại gắng nghĩ về vụ mùa. Chiếc độc mã bằng vàng tiếp tục đi. Ngày hôm đó, hai người không nói thêm gì. Tuy vậy, các sứ giả của nhà vua thì rất bận rộn, bởi họ thì thầm lời này vào tai mẹ đỡ đầu thần tiên, và lời kia vào tai nàng công chúa. Dù khẽ khàng đến độ, cả hai đều không nhận ra là nhà vua đã ban lời. Sớm hôm sau, một người đàn ông vạm vỡ đến gõ cửa túp lều, hạ mũ trước công chúa và nói: "Hôm qua có chiếc độc mã bằng vàng đi qua tôi, người ngồi trong xe quăng cho tôi một túi tiền vàng, rồi bảo, hãy tới đại lộ nhà vua, tìm túp liều có chiếc cày nặng tựa bên gốc cây gần đó. Vào nói với nàng công chúa ở đó rằng, tôi sẽ cày và nàng hãy nghỉ ngơi đi, hoặc đi dạo trong cánh rừng xanh mát mẻ, bởi đây là mệnh lệnh của mẹ đỡ đầu thần tiên của nàng." Và ngày nào chuyện như thế cũng tiếp diễn. Ngày nào nàng công chúa mệt mỏi cũng đi dạo trong rừng xanh. Rất nhiều lần cô nhìn thấy lấp lánh bóng chiếc xe độc mã và chạy vội ra đại lộ để cảm ơn mẹ đỡ đầu thần tiên. Nhưng cô chưa bao giờ đuổi kịp. Cô chỉ có thể đứng đó với đôi mắt háo hức và trái tim mong chờ khi chiếc độc mã đi qua. Dù vậy, chưa bao giờ cô không bắt gặp một nụ cười, và đôi khi một hai từ bay trở lại tai cô, những từ nghe như thể: "Đừng cảm ơn ta, chúng ta là con dân của cùng một nhà vua, và ta chỉ là sứ giả của ngài thôi." Giờ đây, khi ngày ngày đi dạo trong rừng xanh, lắng nghe tiếng gió hát trên cành cây và ngắm nhìn ánh mặt trời lọt qua kẽ lá, những ý nghĩ vốn ngủ say trong không gian ngột ngạt của túp lều và sự rã rời sau một ngày cày xới chợt đến với cô. Cô bèn rút chiếc kim từ thắt lưng ra, châm những ý nghĩ đó lên lá cây, gửi chúng vào không trung để chúng bay đi khắp nơi. Và rồi người ta nhặt lấy chúng, giơ lên ánh mặt trời để đọc những gì được viết trên đó. Và điều này là bởi những từ đơn giản nhỏ bé trên những chiếc lá, suy cho cùng cũng chỉ là một phần của một trong những lời nhắn nhủ của nhà vua mà thôi, như những lời mẹ đỡ đầu thần tiên đều đặn thả xuống từ chiếc độc mã bằng vàng. Nhưng sự kỳ diệu của câu chuyện còn nằm sâu hơn nữa. Bất kỳ khi nào công chúa châm những lời nói lên lá, cô lại thêm vào đó một suy ngẫm về mẹ đỡ đầu thần tiên của mình và gói kín nó vào trong đó, gửi chiếc lá theo gió bay khắp bốn phương rồi đậu xuống bất kỳ nơi nào. Và rồi, rất nhiều những nàng công chúa bé nhỏ khác cảm thấy thôi thúc và bắt đầu làm y như vậy. Vì không có gì mất đi nên vương quốc của nhà vua, những ý nghĩ cùng ước vọng ngập tràn yêu thương và lòng biết ơn ấy không có sức mạnh để chết đi mà biến thành những hình dạng khác và sống mãi. Không thể nhìn thấy chúng được vì thị lực của chúng ta rất yếu, không thể nghe thấy chúng được vì thính giác của ta rất kém. Nhưng đôi khi chúng ta có thể cảm nhận được, và chúng ta không biết được sức mạnh nào xoay vần cho trái tim mình hướng đến những mục đích cao cả hơn. Câu chuyện sẽ không có hồi kết, nhưng có thể một ngày nào đó, khi mẹ đỡ đầu thần tiên mang một lời nhắn trực tiếp đến cho nhà vua, ngài sẽ nói: "Gương mặt người ta biết, cả tiếng nói của người, nghĩ suy của người, trái tim của người, ta đã nghe tiếng lóc cóc của chiếc độc mã của người trên đại lộ, và ta biết người đi lo lắng công chuyện của nhà vua. Trong tay ta là một xấp những lời nhắn nhủ đến từ mọi miền trong vương quốc của ta. Chúng được mang đến đây nhờ những người du hành mệt mỏi, với đôi chân đau nhất, những người đã nói rằng họ không bao giờ có thể tới được cổng bình an nếu không nhờ người giúp. Hãy đọc đi và người có thể biết được khi nào, ở đâu và bằng cách nào người đã thực hiện mệnh lệnh của nhà vua." Đầu thần tiên đọc chúng, có thể mùi hương ngọt ngào sẽ tỏa ra từ những trang giấy và những ký ức sắp bị vùi quên sẽ khuấy động không gian. Nhưng trong niềm hạnh phúc của giây phút ấy, không gì có thể đáng yêu bằng một nửa giọng nói của nhà vua khi ngài nói: "Hãy đọc đi để biết bằng cách nào người đã thực hiện mệnh lệnh của nhà vua." Rebecca Joanna Randall.